Vị Lai Pháp tập 2: Phương pháp tu tập và hành trì mới của người thiện đạo. Lưu hành nội bộ. Chương 32: Lục Nương lệnh mẫu về thuyết giảng. Cô Lan: Con cầu xin thỉnh ý Lục Nương lệnh mẫu. Mẹ đã có lời hứa ngày hôm nay hỗ trợ cho các anh chị em. Con xin mẹ Lục Nương hoặc mẹ Diêu Trì, các mẹ có chút lòng ngự về tại ngôi gia của con để ban cho chúng con một thời pháp giảng. Mẹ Lục Nương: Lão mẫu ta về rồi đây. Cô Lan: Dạ, con tạ ơn mẹ. Mẹ ơi, con xin mẹ một điều. Con biết rằng, mẹ ơi, tâm mẹ đang rất là nặng nề. Con biết rằng mẹ rất thương con. Mẹ thương con vì đang phải chịu nhiều đớn đau và tủi nhục. Nhưng con cầu xin mẹ, ngày hôm nay có cũng hơi đông anh chị em hơn một chút, thì con cầu xin mẹ ban cho chúng con một thời pháp. Không phải vì riêng con. Mẹ Lục Nương: Hừ, nói thế thì ta nói để làm gì? Con không biết là trong một tập thể, một con người, một nhân vật quyết định vận mệnh cho cả một tập thể hay sao? Nếu nói rằng mỗi bài pháp giảng đều kể lể dài dòng về cô Lan, nếu không có cô Lan thì làm gì có cuộc tụ tập ngày hôm nay? Nếu không có cô Lan thì làm gì có một pháp môn ngày hôm nay để cho tất cả đi theo mà tu tập trên cùng một con đường? Người chủ trì của một pháp môn như là một con ngươi của con mắt của một thân xác, là con ngươi của một tâm hồn. Người chủ trì rất là quan trọng, bởi vì chỉ cần một sự lệch hướng của người chủ trì xảy ra, lập tức cái xe lao xuống vực, lập tức những con người đi sau sẽ bị chệch choạng, bị va ngã, bị xô đẩy. Chính vì vậy người chủ trì rất là quan trọng. Ta muốn nói về con chứ không phải là một ai khác. Cô Lan: Mẹ ơi, bữa nay mẹ đừng nói về con một lần đi mẹ. Mẹ Lục Nương: Hừ, thế thì ta biết nói về ai bây giờ, nói về ai? Cô Lan: Mẹ, còn rất nhiều anh chị em chúng con đây, những con người đang khao khát mẹ ban cho một lời huấn thị. Mẹ ơi. Mẹ Lục Nương: Con đủ tỉnh táo để nghe lời huấn thị của ta không? Cô Lan: Dạ thưa mẹ, con nói rằng mẹ ban lời huấn thị cho các em, các cháu. Mẹ Lục Nương: Con hả? Con đã học 30 năm rồi mà vẫn chưa thành nhân. Con đã học 30 năm rồi mà bài học con chưa thông. Con vẫn là một đứa con vô minh đi giữa cuộc đời này. Cô Lan: Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ dạy con điều gì cũng được, nhưng con tin rằng mẹ về đây vì tất cả chị em chúng con, chứ không phải vì một mình con. Nếu vì mỗi một mình con thì con về trên, con quỳ, con lại, con chào mẹ thì mẹ cũng đã gầy dạy con rồi. Mẹ mắng, mẹ dạy con cũng mang ơn. Mẹ về đây vì tất cả mọi người, con cầu xin mẹ. Mẹ Lục Nương: Hừ, không để cho ta nói thì ta đi. Cô Lan: Mẹ ơi, khoan đã mẹ, con xin mẹ. Xưa nay mẹ cương quyết, mẹ cứng cỏi xưa nay. Mẹ ban cho con sự cứng cỏi của mẹ đi. Mẹ ban cho con sự cương quyết của mẹ đi. Mẹ ban cho con cái hùng hực, dũng lực của mẹ đi. Mẹ ban cho con ý chí của mẹ đi. Mẹ ban cho con cái quyết đoán của mẹ đi. Mẹ Lục Nương: Con trẻ, ta thương con lắm. Tất cả những gì con được ngày hôm nay đều đã được định giá từ lâu. Và cái định giá đó là cái con phải trang trải bằng chính bản thân mình. Con không có một khả năng nào, con không có một năng lực nào, con không có một đồng bạc nào, con không có một cái gì để mà hoán đổi cả. Những cái con được ngày hôm nay đều là cái con phải đánh đổi bằng chính bản thân mình. Người nhà Phật là thế mà. Người nhà Phật giờ tu rồi thì cả đời cũng vẫn nghèo à. khổ cả đời vẫn khổ à. Người nhà Phật là thế. Hiện tại bây giờ con có được tất cả mọi thứ ở đây là từ trên trời rơi xuống cho con sao? Tất cả mọi thứ đây con đều đã phải gieo trồng, cũng như con phải gieo từng cái cây hoa để bây giờ nó mới có hoa đấy. Khoan nói về tất cả vai trò, nhiệm vụ của người hỗ trợ đã. Ta đang nói rằng cái con có được ngày hôm nay, nó được từ tâm lực của bản thân con đấy, từ trần xác của chính bản thân con đấy, không từ một kẻ nào, một con người nào, một nhân vật nào, một nhân thân nào để có thể đứng ra đây trước mặt ta mà nhận. Đó là công lao của ta cả. Không ai có thể. Lục nương ta nói như vậy đấy. Thôi thì mọi sự ta cũng không muốn mổ xẻ cho nhiều, bởi vì mổ xẻ cho nhiều không phải là tâm nguyện của ta. Ta là một bậc mẫu nghi thiên hạ. Mẫu nghi thiên hạ là để dành cho việc hành xử, chứ không phải huấn thị. Huấn thị không phải là nghĩa vụ, cũng như không phải là tài năng của ta. Ta làm nhiều hơn nói. Chờ đi con, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày. Chờ đi con, ta đứng ra chuyển đổi nghiệp quả cho con. Cô Lan: Dạ thưa mẹ. Thế ngài Viên Tế về với con, ngài Vương Tế không làm được những điều con cầu nguyện, cầu xin. Dạ thưa mẹ, con trình mẹ để mẹ xử. Binh bùa vẫn đánh con, ngải vẫn quấn xiết con từng ngày, từng giờ. Con không dám trả về vì sợ mẹ buồn. Mẹ lại bảo là con xin, rồi con lại trả, là con bất tính. Mẹ ơi, mẹ Lục Nương, có cứng mới có nơi đầu gió. Chấp nhận đứng nơi đầu gió thì bị gió lai, trách sao được bây giờ. Gió lai thì dựng tường thành lên mà chống. Dựng tường thành lên chống mới có một hướng, còn ba hướng chưa thông. Cứ từ từ đi, từ từ rồi sẽ thông. Cô Lan: Mẹ, mẹ đừng nói. Con hiểu mẹ muốn nói gì rồi. Mẹ đừng nói nữa mẹ ơi. Con xin mẹ, mẹ, con xin mẹ. Mẹ đừng nói cái chuyện đó nữa. Con vừa nghe trong đầu. Mẹ đừng nói nữa. Con xin mẹ. Con tạ ơn mẹ. Ngày hôm nay con hiểu tâm trạng của mẹ không được vui. Hôm trước mẹ có hứa mẹ hỗ trợ cho vay vốn để làm ăn, để kiếm đồng lời đồng lãi mà tu tập. Mẹ có hứa cho thằng Dư, mẹ có hứa là để hôm nay 18 mẹ về mẹ cho. Thế thì con xin mẹ, mẹ có thể dạy cho chúng con được rõ hơn điều đó là như thế nào, và chúng con có nên làm điều đó hay không. Bề trên có thể hỗ trợ những gì cho chúng con. Mẹ ơi, không phải chỉ là một lời hứa suông. Con biết các đấng, các mẫu nói là làm. Con muốn xin mẹ nói rõ hơn về vấn đề này là như thế nào. Dạ thưa mẹ. Mẹ Lục Nương: Luật là luật. Khi ta mang một túi trái cây tới dâng lên các đấng, ta dâng lên điện đền, miếu mạo, thì đó là tấm lòng của ta dâng lên. Rồi ta cầu nguyện một cái gì đó, cái mà ta dâng lên đó, thì ai hưởng? Không phải các đấng, mà là người thụ tự. Người thủ từ, người chủ quản hưởng. Cũng như ở đây, các con đem cái gì đó dâng lên bàn thờ, thì ai hưởng? Cô Lan hưởng. Rồi cô Lan muốn cho ai, muốn chia chác cho ai là chuyện của cô Lan. Thì cái mà ta dâng lên thuộc về các đấng, và cái gì ta cầm lại là thuộc về ta. Bên địa mẫu chân thiên, chúng ta có lực hỗ trợ cho các đệ tử của mình dâng lên tiền lễ xong rồi vay tiền lễ. Nhưng mà đã vay tiền lễ, có vay thì phải có trả. Trong thời hạn bao lâu? Theo lời hứa của mình, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng. Vay rồi thì phải trả. Mà khi trả thì đồng lộc lễ đem trả đủ. Muốn nữa thì vay tiếp. Nếu trong vòng 1 năm, 1 quý, 2 quý, 3 quý, 4 quý đó mà không chuyển dịch được theo đúng tâm vọng sở cầu của mình, thì việc đó xét xử lại. Ta hứa hỗ trợ cho thằng Dư, cho nó giữ được cái vốn để nó làm ăn, để nó không phải thất tán đồng lộc đồng lãi mà đáng ra nó có được. Thời gian hành xử, thời gian khảo đảo của nó thế là đủ rồi. Ta muốn hỗ trợ cho nó. Ngoài ra ta còn muốn trợ cho hai người nữa. Thứ nhất là thằng Trọng, thứ hai là thằng Thờ. Hai người đó là hai người có công đầu trong việc hỗ trợ trùng tu xoay chuyển cho cô Lan an ngôi an lộc ngày hôm nay. Hai người đó có công đầu Lục Nương ta hỗ trợ. Còn thằng Dư hỗ trợ là bởi vì nó khổ nhiều rồi, giờ ta muốn cho nó thông dong một chút xíu. Ta nói như vậy. Còn lại đương nhiên mỗi người một bàn tay, nếu không có sự chung tay của những người khác, cô Lan cũng không có được ngày hôm nay. Nhưng ta muốn nói rằng, để chuyển đổi cho một đạo tràng trụ lại được ở một điểm hợp cách phù hợp, để có thể tiếp tục hoằng pháp, thì nhiệm vụ đó, hai con người đã đưa bàn tay của mình, mồ hôi của mình, công sức của mình, thời gian của mình và tất cả công lao, động toàn tâm, toàn lực, phụng hiến, để có được ngày hôm nay. Cao nhất là thằng Trọng và thằng Thờ. Lục Nương ta muốn hỗ trợ cho hai đứa nó. Công xá sòng phẳng, Lục Nương ta trả công sòng phẳng, làm chơi, ăn thiệt. Lẽ ra, được một thì được hai, ta muốn hỗ trợ cho hai đứa nó. Còn lại ở trong đạo tràng chúng ta, người có đủ thì đã đủ rồi, người có dư thì đã dư rồi. Có người có đem toàn tâm toàn lực của mình để trao tặng, như Nhị Cô Nương, theo tên gọi của cô Lan. Nhị Cô Nương đã đem toàn bộ tâm toàn lực của mình để trao tặng rồi. Hai con người này, tại sao ta không ca ngợi hai con người này? Ta không khen hai con người này là tại sao? Ta nói thẳng là cô Hà là người giữ nhiệm vụ trọng trách. Cô Hà xuống đây làm nhiệm vụ chứ không phải để tu, không phải để chơi. Cho nên đó là việc của cô Hà rồi. Cô làm nhiệm vụ thì không có gì để khen hay chê cả. Khen hay chê là để cho đấng chủ quản của cô làm, không phải nhiệm vụ của ta. Chính vì vậy, hờ và mờ, phờ, ta không đã động gì tới. Hai con người này làm công việc riêng của họ. Họ chỉ gá vào vị lê pháp, vào trong vòng tay che chở của cô Lan, trong cái thời gian họ muốn, để con chim nó đủ lông đủ cánh mà ra ràng. Họ chỉ ẩn nhẫn để thọ nhận những gì họ chờ chuyển giao ở cõi trên. Và khi họ nhận đủ, họ sẽ chấp cánh ra đi. Hai con người đó là hai con người đang chấp cánh bay trong trời rộng để mà hành xử theo pháp môn của mình. Hai con người này không phải là không thuộc về pháp môn của cô Lan. Hai con người đó có đường đi của riêng họ. Họ có đấng chủ quản, và cái việc xét xử là việc của đấng chủ quản của họ. Ta muốn nói đến những con người mà toàn tâm đi theo pháp môn của cô Lan. Đó là cậu Thờ, đó là thằng Trờ, là thằng Dư. Trông phải là thằng Linh đâu nha, không phải là thằng Linh đâu nha. Ta nói cho biết, thằng L, nó cũng không phải là chọn pháp môn này làm cứu cách đâu. Thằng Linh nó xuống trần, nó có nhiệm vụ khác, nhiệm vụ của nó là tu tập. Mà bây giờ nó cũng hành đạo, là việc hai chân của nó. Nó nhận thêm cái việc hành đạo thôi, chứ công việc hành đạo không phải việc của nó. Cho nên ta chỉ muốn nói về những con người toàn tâm toàn ý bước theo con đường của vị lai pháp. Không phải cứ theo cô Lan mà ta ca ngợi. Nhưng ta ca ngợi là cái sự xoay chuyển hồi đầu, chuyển hóa, thay đổi, cải tạo để chấp nhận thay đổi hoàn toàn giữa con người ngày hôm nay và ngày hôm qua, con người giữa quá khứ và hiện tại. Còn những con người đi theo vị lai pháp học, rồi học đến một chừng mực nào thấy phù hợp thì theo nữa, theo nữa, theo nữa, thì chuyện đó gần như là chuyện một chiếc thuyền xuôi dòng trên một dòng nước. Thì ta không nói, ta nói những chiếc thuyền nó đang trở ngược, nó đang trôi ngược dòng, mà nó có thể quay đầu lại chuyển hướng 180 độ, thì những chiếc thuyền đó ắt cũng có nhân duyên. Thôi thì chuyện đó để ta nói sau, khi kết thúc mọi chuyện đây đã. Ngày hôm nay ta cũng muốn nói đến một vấn đề nữa. Nói chung có thể là hai vấn đề, là ba vấn đề. Ta muốn nói về cô Tờ đây. Cũng là một con người quay đầu 180 độ. cô ta không có tư tưởng suy nghĩ rằng sẽ đi theo con đường vị lê pháp này, rằng sẽ bám vào vị lê pháp làm một cú cách trên con đường tầm đạo của mình. Nhưng đến một ngày hiện tại trong giờ phút này đây, thì toàn tâm toàn lực của cô ta ở đây hướng về vị lê pháp. Toàn tâm toàn lực, ta nói như vậy. Và điều đó để chứng tỏ rằng khi mà con người tìm được đường ngay nẻo sáng thì người ta nhất định bám chân mà đi theo. Hãy xem cô tờ của ngày hôm nay và cô tờ của một năm nữa đi, rồi các bạn sẽ chứng kiến xem cô tờ đây sẽ trở nên như thế nào. Chờ đó, ta muốn nói về một con người nữa, về cô này. Ta cho con 3 tháng nữa, nhớ lời ta chưa, Lục Nương lão mẫu? Ta cho con 3 tháng nữa, con chuyển 180 độ, có Lục Nương ta làm chứng. Con có dám hứa với ta điều đó không? Nếu sau 3 tháng nữa con chuyển toàn bộ tính cách của con, thì ta cho con đăng đàn mà hành đạo độ đời, chấp pháp hành pháp. Phần linh căn của con rất là cao, nhưng mà con ngạo ngược quá nhiều, hung hãn quá nhiều, con chưa biết chỉnh sửa. Bây giờ mà con biết quay đầu chấp nhận chuyển hóa thân tâm thì ta vinh danh con. Ta hẹn con 3 tháng nữa, nếu trong vòng 3 tháng này mà con chuyển hóa được hết thì ta trao ấn để cho con hành đạo độ đời. Nhớ kỹ lời Lục Nương ta nói đi. Con hành đạo độ đời thì đương nhiên con chuyển hóa thân tâm, con làm chủ từ trong gia đạo cho tới ở ngoài, từ ở trong nhà cho tới anh chị em con, cho tới ở bên ngoài, bà con hàng xứ, con hiểu chưa? Cố gắng lên, con sẽ chiến thắng, Lục Nương ta nói như vậy đấy. Mỗi một con người, mỗi một tính cách đều cần một sự hành xử khác nhau, một sự giáo dục, một sự trừng phạt khác nhau. Là như vậy, ai cũng phải nhận phần của mình và phải biết rằng mình đáng với cái phần hành mà mình có, đáng với cái công hoặc cái tội đó. Chỉ cần ta chấp nhận được là ta xứng đáng với những gì ta có và ta hiện có. Đừng mờ ớ, đừng mơ hồ, đừng ảo tưởng, đừng vương vấn, đừng uất kết. Thôi nhé, ta cũng có việc, vì ngày hôm nay là ngày lễ trọng, ta không tiện ở lâu. Ta muốn chuyển hỗ trợ năng lượng cho thằng giờ, thần tài, thần địa, chính danh hỗ trợ cho nó mua mai bán đất, kiếm đồng lời đồng lãi, nuôi vợ nuôi con. Thần tài thần địa hai bên vai, hỗ trợ cho nó từng bước chuyển giao mặt hàng nào nó bán. Xong. Thằng trờ, nghiệp chướng củ quyền còn dày, mỗi tháng nhớ cúng củ quyền, cầu xin chính danh hỗ trợ cho con trên đường hành đạo. Ta hỗ trợ cho con thông dong tiền bạc, năm nay không đói, không khổ, không nghèo. Thần tài thần địa hai bên vai hỗ trợ trên bước đường, làm việc, làm chơi ăn thiệt, nói được, làm được, làm được, có được, xuống. Xong. Cậu tờ, đây là một quan hành xử đầu triều, quan hành xử đầu triều đặt cách nhận nhiệm vụ của Thiên Hoàng xuống trần. Trong thời gian này để hỗ trợ cho cô Lan trên bước đường hành đạo, trên bước đường chỉnh trang y phục. Ta nói chỉnh trang y phục có nghĩa là cái bề ngoài, trên bước đường hành đạo là cái áo bên ngoài. Ngày hôm nay Lục Nương này đã được ấn chỉ của Thiên Hoàng hỗ trợ cho cậu thờ làm chơi ăn thiệt. Thần tài thần địa hai bên vai giác, thần tài một bên, thần địa một bên, làm chơi ăn thiệt, nói được, làm được, làm được, lấy tiền được, thông dong mọi bề. Xong. Thôi, Lục Nương ta đi đây, chào tất cả. Vị Lai Pháp, chương 33, tiếp xúc với linh căn của một vị thần chết. Cô hai là phần căn thần chết của Chí Thiện. Ông đó kiên trì theo, kiên trì thiệt. Dạ, xin chào ngài. Ngài đã có vài lần hỗ trợ ứng cứu giúp cho tôi. Tôi cảm ơn ngài nhiều lắm. Ngài có điều gì khuyên bảo cho các anh chị em ở đây? Chúng tôi đang trên con đường tu tập và hành đạo. Chúng tôi thải đều là những người trần, nên vẫn còn vô minh lắm. Chính vì vậy chúng tôi cầu xin tất cả những lời dạy, những lời khuyên của các đấng từ các cõi. Cõi nào cũng có bài học đáng để cho chúng tôi học cả. Cõi dưới có bài học của cõi dưới, cõi trên có bài học của cõi trên. Cõi người có bài học của cõi người. Tôi xin Ngài, Ngài muốn nói điều gì? Thần chết. Dạ thưa cô hai, tôi xin ân tạ cô hai đã nhận thằng đệ tử cứng đầu này. Nó cứng đầu ngỗ nghịch đã quen. Ngày hôm nay nó quy phục cô hai không phải vô căn cớ. Nó quy phục cô hai là bởi vì phần linh căn của nó đã quy phục cô hai rồi. Tôi cảm thương cho cô hai phận nữ mà chịu nhiều ngang trái, chịu quá nhiều thọ hình. Chính vì vậy, lòng tôi ái náy không yên. Nhưng mà dẫu sao đi nữa cũng cảm ơn cô hai độ sinh. Cảm ơn cô hai đã dẫn đường dẫn đạo. Tôi nhất định dạy cho thằng nhỏ ngỗ nghịch này quy thuận cô hai để cầu mong một nguồn ân cứu, để hỗ trợ cho trần xác chuyển dời nghiệp quả, trả hết nợ tiền căn, để mong làm lại một chút gì đó, để lại ở cõi đời này một chút gì đó. Cầu xin cô hai nhận cho nơi tôi đây lòng sám hối. Tôi xin lui gót cảm ơn. Cô Lan, điển của ông vô người cô mạnh quá, làm cho cô hết sức khó chịu. Rồi, ai nữa? Tiếp xúc với Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Phật Hoàng Trần Nhân Tông đáo gia. Cô Lan, con kính chào người. Dạ thưa, người là một vị vua mà có thể đủ can đảm gời bỏ ngai vàng, bỏ tất cả quyền bính, quyền lợi cao nhất của một vị vua lừng lẫy để mà lên núi tu. Thế thì người có điều gì để truyền đạt lại cho chúng con? Chúng con là những con dân của người, là người Việt Nam. Chúng con mang trong mình dòng máu oai hùng của dân tộc Việt Nam, mang tấm lòng cung kính đạo màu của người Việt. Chính vì vậy con xin người, người dạy điều gì, khuyên điều gì thì cho chúng con được phép nghe. Phật Hoàng Trần Nhân Tông, trong thời buổi hiện tại, gần như con người chúng ta tha quá nhiều, quá nhiều, không còn đạo đức, không còn nhân phẩm, lý tưởng, đạo phẩm, mất đi quá nhiều. Cái mất có dễ dàng tìm lại được hay không? Cái mất không dễ dàng tìm lại. Còn rất ít những con người ở mỗi một nơi như vậy góp nhặt lại, giống như những hạt bụi trắng ở trong bãi cát ngoài biển khơi kia, đi nhặt cả ngày được dăm 10 hạt, vài chục hạt. Đó là những dân tố để bước vào bước đổi dời mới. Những dân tố đó sẽ ra mắt để hành xử với đời, sẽ ra mắt để chuyển dời nhân tâm. Cô Lan, dạ thưa ngài, con tu thì con chỉ muốn tu thôi, không muốn điều khác. Chúng con là những người dân trong một đất nước, chúng con tuân hành theo hiến pháp, pháp luật hiện hình. Chính vì chúng con là những người tu, chúng con có quả vị, phẩm vị, chúng con có chức danh, có linh căn, có chủ quản. Chúng con không muốn cho một người trần thế nào có đủ tư cách xét đoán mình cả. Chúng con không muốn thấy mình phải đứng trước pháp đình với bất cứ một chức danh nào. Con muốn rằng con là một người con vô danh, không hề nổi tiếng, là người không phải ra mặt trước tất cả cuộc mọi vận hội nào. Chính vì đạo đức nhân phẩm của người chân tu mà con không muốn bị ai phán xét, nên con cầu xin với ngài. Ngài thương con, là một con người của đất nước Việt Nam, con đang bằng hết tâm lực lấy sức tàn của mình để chuyển dời một chút xíu tâm đạo của những con người hiện thế. Con chuyển dời tâm đạo chứ không chuyển dời thế cuộc. Thế cuộc không phải là chuyện con có quyền lạm bàn. Không lạm bàn về thế cuộc, nhưng con lạm bàn về nhân tâm. Và con đang cố hết sức mình để đốt lên một ngọn đuốc, để xoay chuyển một chút về cái nhân tâm của con người Việt Nam trong thời điểm này. Những việc con làm vẫn còn nhỏ bé lắm, rất nhỏ bé, nhỏ như một hạt cát. Con cầu mong rằng tất cả mỗi anh em đây, mỗi người sẽ có đủ năng lực, có đủ sức mạnh để có thể mỗi người làm một ngọn đuốc. Mỗi người làm một ngọn đuốc để có thể thắp sáng hơn nữa, lôi kéo nhiều ngọn đuốc hơn nữa. chúng ta làm cho những ngọn đuốc sáng thắp lên, soi rọi đất lành, làm cho trời đất được quang minh, được sáng sủa trở lại. Chúng ta sống theo đạo pháp, hành theo đạo pháp, và đạo pháp đó nằm trong khuôn khổ của pháp luật hiện hành. Con là một con người tuân theo pháp luật và không cho phép mình phản đối pháp luật hiện hành. Chính vì vậy, con cũng mong người hiểu cho con là con không phải đối bất kỳ nguồn nhân lực nào, không phản đối nguồn máy pháp luật nào cả. Con tuân hành tất cả mọi điều quy định của pháp luật. Phật Hoàng Trần Nhân Tông: Được rồi, ta nói thế cũng đủ rồi. Ta mãn nguyện rồi, ta đi đây. Chào cô hai, chào các bạn. Đoàn nữ binh áo trắng. Cô Lan: Cầu xin một phần chân điển nào đó. Nếu hoan hỷ vui lòng thì xin về đây dạy cho chúng tôi một thời pháp. Xin kính mời. Cô Lan: Bây giờ không còn ai về nữa thì nghỉ nha. Cha ơi, ở đâu mà kéo nhau vô nhà thờ quá trời, toàn mặc đồ trắng không, trắng kín mít từ đầu đến chân, ai vậy? Xin kính chào. Cô Lan nói với mọi người: Nữ nhân không hà mặc đồ trắng như đồ tang vậy, mà lại sáng ánh lên như là von, là lụa vậy đó, kín mít hết trơn, che hết, trắng nõn. Cô Lan: Các người là ai? Các người từ đâu tới? Có thể cho tôi được tiếp xúc chăng? Cho tôi được tiếp xúc với người chủ quản. Xin mời vào. Hành lễ gì ở đây? Chưởng quản cái gì? Cái gì ta? Toàn là nữ binh không? Nữ không, mà lớn tuổi chứ không có nhỏ. Ăn mặc che phủ kín mít hết trơn, mà đẹp lắm. Đại diện nữ đoàn áo trắng: Chúng tôi vâng lệnh mẫu hoàng về đây để trao quyền chưởng quản. Cô Lan: Chưởng quản cho ai không nói, xong thấy bay lên bàn thờ, bay vòng vòng rồi biến mất. Lễ siêu thoát cho 78 vong hồn chiến sĩ. Cô Lan: Xin cho tôi tiếp xúc với vong hồn của 87 chiến sĩ. Xin người đại diện cho tôi biết các vị muốn đi đâu, các vị có muốn quy về biệt nghiệp điện để đầu thai chuyển kiếp hay không? Chúng tôi xin đặt cách giúp cho quý vị được đầu thai chuyển kiếp. Tôi hỏi đây, các người đã có được quần áo mặc chưa? Tại sao không ai có đồ mặc hết vậy? Tại sao tất cả đều trần truồng? Làm ơn cho tôi biết, ai không cho các vị mặc đồ? Quỷ huynh trưởng hồi nãy, vị huynh trưởng này hồi nãy có cho quý vị mặc đồ hay không? Có hay không? Báo. Đại diện chiến sĩ: Chúng con không nhận được. Cô Lan: Không nhận được, lý do tại làm sao? Ai cản? Ai không cho? Tôi hỏi lại, ai không cho các vị? Nói cho tôi biết là ai ngăn cấm. Đại diện chiến sĩ: Dạ không ai cả, nhưng chúng con không nhận được. Cô Lan: Tôi hiểu rồi. Như vậy có phải tại các vị ngồi tách ra ngoài khỏi tập thể, không ngồi chung với tập thể nên không nhận được quần áo, phải không? Các vị có được ăn hay không? Tôi hỏi lại, các vị có được ăn hay không? Đại diện chiến sĩ: Dạ thưa, có đủ. Cô Lan: Ngài cho tôi biết, ngài có hiểu lý do tại vì sao mà mọi người không có đồ để mặc hay không? Có thể cho tôi biết không? Đại diện chiến sĩ: Dạ thưa cô hai, con không biết, con chỉ biết là chúng con không nhận được. Cô Lan: Không nhận được đúng không? Thôi được rồi, lấy 10 bộ khác ra nhân lên, rồi đem ra đốt quá, nhanh lên. Như vậy nếu anh chị em làm mà không nhìn thấy được kết quả, thì có biết mình làm được hay không? Mình không thấy, mình tưởng mình làm được rồi. Lấy con lắc ra đây cho cô. Xin ngài chưởng quản quân binh 87 phần, xin ngài ứng báo. Nếu ngài đã nhận được quần áo đàng hoàng, mỗi người một bộ rồi, ăn mặc đàng đỉnh đạt, nếu phải xin báo thuận chiều kim đồng hồ. Nếu các người không nhận được quần áo mặc thì xin báo thuận chiều kim đồng hồ. Lý do tại vì sao các người chưa nhận được? Tại người huynh trưởng này chưa đủ lực để trao tặng cho các người, có phải vậy không? Nếu phải thì xin báo thuận chiều kim đồng hồ. Có ai đó đã chiếm hết của các người, có phải vậy không? Nếu phải xin báo thuận chiều kim đồng hồ, ai chiếm của các người, thôi được rồi, chuyện kéo ra quá dài. Bây giờ nhờ huynh trưởng, nhờ huynh này trao tặng mỗi người một bộ, huynh ra tự tay đốt, tự tay nhân lên và phân phát cho mỗi người một bộ. Rồi đó, cô thấy cả thải họ đều có quần áo mặc rồi đó. Bây giờ xin ngài trưởng quản, ngài bước tới đây cho tôi được tiếp xúc. Bây giờ ngài muốn đi về đâu? Muốn về biệt nghiệp điện hay muốn đi tu? Hay muốn về quê hương hay là muốn đi về nơi đâu? Hãy cho tôi biết. Có bao nhiêu người muốn đi và đi về đâu? Cho tôi biết. Đại diện chiến sĩ, tất cả chúng con không còn quê hương để tìm về. Dạ thưa cô hai. Vậy thì chúng tôi sẽ chuyển tất cả các bạn về biệt nghiệp điện để đưa đi đầu thai chuyển kiếp. Bởi vì các vị chết đã nhiều năm, chịu thống khổ đã quá nhiều rồi.
Diệm sơn nóng đủ năm canh, căn nguyên nguồn cội đã đành, gieo gì gặt nấy dành danh xưa nay. Cơn tham khô đất trời quay mặt, bụi loan ly gió dập thềm hoa. Kẻ con sông lướt đường xa, người trong nhung lụa cũng ra bãi bùn. Chôn quan trường phù lý hư tâm, lòng che sao phù hằng quen, vẫn hương một kiếp đỏ đen cung hoài. Giữa bụi cát vàng mười cũng rẻ, bụi đói lòng hạt gạo cũng sang. Sắt cầm xanh với phường loan, một cơn giông bão đá vàng cũng siêu. Được dân xoay vẫn người như cánh diều bay, gió sông xô đầy trôi dài biển mê. Đêm thanh vắng mưa ngoài trắng động, nước có trong bơi lắng bụi bùn. Giữ mình xa chốn nhiễu nhương, xa nơi loạn động lãnh đường hư hào. Cơn gió bào của thánh, chó chạy rông cắn kẻ tay trơn, lạc vào mũi giáo rừng gươm, bởi còn lưu lạc ngàn phương cõi ngoài. Tâm có giữ chẳng hề lay động, lòng con mê mới vọng phù đồ. Hoàng hoa mộng cũng đôi bờ, dâu hài sinh từ mịt mờ chuyến luôn. Trong đục kẻ vô minh chẳng biết vàng thau, thân này như phận có lâu, gió qua cũng giạt mưa rào cũng siêu. Tu để biết trần lao cõi già, tu để xem phàm ngã vô chân, rửa tay ngồi xuống chiếu thiền, mượn lời chuông mõ khai miền lạc bàn. Tu để gieo giống thiên vườn thanh, mãi ngày
trừ công nhân chia. Khách chân toan tính được thua, thánh nhân gánh gạo lên chùa núi sư. Sư khép cửa ngồi bên chiếu đạo, mượn lời kinh tiếng kể dân đời. Bỏ chuông sau trước gọi người, dừng tay tạo nghiệp để đời tình an. Tâm xuất sư đôi đàng vấn thánh, sắc cứ chân động tình trắng. Tạo nguồn duyên ngày mai.